Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa Thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, cách riêng các bạn trẻ thân mến, tối hôm qua tôi đã có dịp ngỏ lời với các bạn về ơn gọi Kitô hữu của chúng ta. Người Kitô hữu chúng ta được định nghĩa là sequela Christi, là người bước theo Chúa Kitô. Và hành trình bước theo Chúa Kitô là một hành trình đầy gian khó, là một hành trình đòi mỗi chúng ta phải can đảm bước trên con đường này dựa vào ơn của Chúa. Dĩ nhiên chúng ta không đơn sơ để hiểu rằng bước theo Chúa Kitô nghĩa là bây giờ mình sang Israel để đi lại cái hành trình mà Chúa Giêsu, Chúa cứu thế của chúng ta đã đi xưa kia. Và giả như nếu chúng ta có điều kiện sang đó mà đi lại cái hành trình Chúa Giêsu đã từng đi, mà chúng ta không sống cái tâm tư của Chúa, chúng ta không mang nơi mình điều mà Thánh Phaolô bảo rằng: "Anh em hãy có nơi mình tâm tư của Chúa Kitô." Điều quan trọng là chúng ta phải có nơi tâm hồn chúng ta, nơi cuộc sống của ta, tâm tư của Chúa Kitô. Đấy là điều mà Thánh Phaolô đã từng nói. Vậy thì sống tâm tư của Chúa Kitô là sống thế nào? Và tâm tư đó là tâm tư nào? Tôi thiết nghĩ tâm tư đó chính là chúng ta được mời gọi học để có trái tim biết yêu thương như Chúa Giêsu đã dạy. Thưa cộng đoàn, cách riêng các bạn trẻ thân mến, Nếu phải nói tóm gọn tất cả lề luật của Chúa trong một từ, tôi xin chọn động từ yêu. Tôi xin chọn động từ yêu. Vì Kinh Thánh quả quyết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Và nếu phải chọn, trong xã hội hôm nay có một động từ nào mà khiến người ta hiểu sai nhiều nhất, thì tôi cũng xin chọn động từ yêu. Cứ đọc lại Kinh Thánh thì chúng ta thấy Thiên Chúa yêu chúng ta thế nào. Và cứ quan sát cuộc sống xung quanh mình thì chúng ta cũng sẽ hiểu người ta đang hiểu sai về động từ này, nó nguy hiểm như cỡ nào. Giờ đây chúng ta được mời gọi trở lại với một vài điểm Thánh Kinh để chúng ta thấy rằng Thiên Chúa yêu chúng ta như thế nào. Trong sách Xuất Hành kể lại câu chuyện mà Thiên Chúa đã dùng ông Môi-se để giải thoát dân Israel khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Thánh Kinh viết lại rằng ngày đó có một vị vua lên ngôi và ông ta không còn biết tới Giu-se là ai nữa, nên ông mới gọi các quan trong triều đình đến và nói rằng: này các ngươi xem, dân Israel ngày càng đông và giàu mạnh hơn chúng ta, đã đến lúc phải có những biện pháp ngăn cản họ, họ không cho họ sinh sôi nảy nở thêm đông và rồi liên kết với kẻ thù mà chống chúng ta. Gặp khi có chiến tranh sẽ đánh bại chúng ta rồi tẩu thoát ra khỏi nước. Và sau lời lệnh đó, người ta mới bắt đầu đưa ra những hình khổ sai dành cho con cái Israel lúc đó đang ở bên Ai Cập. Người Israel đã chịu một cảnh nô lệ đầy đau khổ, đầy cực nhọc. Họ đã phải làm những công việc đồng áng, rồi thì làm những công việc nặng nhọc khác. Thấy cảnh dân của Chúa chịu cảnh đau khổ như vậy, Thiên Chúa mới nói với ông Môi-se: ta đã thấy dân của ta cực khổ và ta đã nghe tiếng kêu la vì chúng bị đàn áp. Vậy ta biết đến nỗi thống khổ của dân ta, ta đã đến để cứu thoát dân ta khỏi tay người Ai Cập và dẫn chúng về một vùng đất đầy sữa và mật. Thánh Kinh kể lại rằng Thiên Chúa đã thấy những khổ cực của con người, Thiên Chúa đã nghe tiếng ai oán của con người, Thiên Chúa đã biết tới những khốn khó mà người ta đang phải chịu, và Thiên Chúa đến để giải thoát họ. Lối nói của Kinh Thánh như là Thiên Chúa như một con người đến bởi vì Ngài đã thấy, Ngài đã nghe, Ngài đã biết, và nay Ngài đến để cứu họ. Lối diễn tả này Thánh Kinh gọi là lối diễn tả như nhân. Thiên Chúa trở nên như một con người nói với con người. Và sau đó Thiên Chúa mặc khải danh thánh của người cho ông Môi-se. Danh thánh mà Chúa mặc khải cho ông Môi-se có tên là Ego Sum Qui Sum. Ta là đấng hằng hữu, ta là đấng tự có, và Thiên Chúa là đấng hằng hữu, là đấng tự có đó, nay đến để giải thoát dân qua bàn tay của ông Môi-se. Và chúng ta đã biết dưới sự dẫn dắt của ông Môi-se, dân Chúa từ trong cảnh nô lệ Ai Cập tiến về miền đất mà Thánh Kinh bảo đầy sữa và mật. Họ đã phải trải qua 40 năm trời trong sa mạc đầy khó khăn và nhiều thử thách. Có nhiều lúc dân đã trở nên phản loạn, nói với ông Môi-se rằng: phải chi chúng tôi chết bởi trong tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây. Bên Ai Cập không có đủ mồ chôn chúng tôi sao mà ông dẫn chúng tôi vào trong sa mạc này? Cứ để mặc chúng tôi làm cái cảnh nô lệ ở Ai Cập còn hơn là dẫn chúng tôi đến đây. Rồi họ trách với ông Môi-se rằng: chúng tôi đã chán ngấy cái thứ đồ ăn vô vị này. Thứ đồ ăn nào vậy? Chúng ta nhớ lại rằng khi dân Chúa 40 năm đi trong sa mạc, họ kêu đói, Thiên Chúa đã ban từ trời xuống một cái loại tròn tròn trắng trắng, và con cái Israel cứ việc lượm cái bánh đó mà ăn. Họ kêu khát, Thiên Chúa nói với ông Môi-se rằng: ngươi hãy cầm cây gậy trong tay ngươi và đập vào hòn đá trước mặt ngươi. Hòn đá là một cái gì thiếu sức sống, hòn đá là một cái gì đó cứng cỏi. Vậy mà nghe lời Thiên Chúa, ông Môi-se đã cầm cây gậy đập vào hòn đá, và từ hòn đá đó đã tuôn trào một dòng nước để cho dân Chúa suốt 40 năm đi trong sa mạc có bánh ăn, có nước uống. Và không chỉ dừng lại ở chuyện bánh ăn nước uống, Thiên Chúa còn dùng những dấu chỉ khác để dẫn đưa dân. Có những cột khói ban ngày dẫn đường, có những cột lửa ban đêm để soi dẫn cho con đường họ đi. Thiên Chúa đã đồng hành với dân, Thiên Chúa đã ở với dân như vậy đấy. Ấy vậy mà dân Chúa vẫn than trách Ngài, dân Chúa vẫn phản loạn kêu trách Ngài. Mấy ngày gần đây, khi đọc đoạn thánh kinh này, Đức Giáo hoàng Francisco đã hỏi những người tham dự lễ hôm đó rằng: Chính chúng ta, những Kitô hữu cũng đang có một thái độ đức tin lắc lư về tinh thần. Ngài dùng cái kiểu nói lắc lư về tinh thần. Một đàng mình vẫn tin vào Chúa đó, nhưng một đàng mình cũng nghi ngờ về tình thương, về sự dẫn dắt của Chúa. Và Đức Thánh Cha nói tiếp: có nhiều lúc trong cuộc đời Kitô hữu của mình, chúng ta cũng đã bực dọc và ta thán Chúa. Chúng ta cũng đã bực dọc và ta thán Chúa. Bởi vì tại sao Chúa lại dẫn chúng ta đi theo Chúa? Biết Chúa làm gì đâm khổ? Không biết hóa ra hay, biết rồi phải giữ luật Chúa. Nhiều khi mình cũng bảo rằng biết rồi hóa khổ. Nếu chúng mình chỉ dừng ở cái điểm mà bực dọc và ta than đó, chúng ta vẫn chưa tin vào một Thiên Chúa của tương lai, Thiên Chúa của niềm hy vọng. Thiên Chúa đó vẫn đồng hành với ta, mặc dầu cuộc đời của ta hôm nay vẫn còn đó những khó khăn, thử thách, nhưng Thiên Chúa vẫn còn ở với ta và đang âm thầm đi đường đời với ta. Chúng ta trở lại, mặc dầu là đang sống giữa một cái cảnh gọi là dân chúng phản loạn và chống lại Thiên Chúa như vậy, nhưng ông Môi-se luôn là người bênh đỡ dân trước mặt Thiên Chúa. Ông đã nói với Chúa rằng: phần dân này đã phản loạn, họ đã phạm một tội rất lớn, nhưng bây giờ ước gì người miễn chấp tội chúng, bằng không xin người hãy xóa tôi đi khỏi sách người đã viết. Ông trở nên người bầu chữa cho dân trước mặt Chúa. Ông trở nên những người thay mạng cho dân khi ông nói rằng: xin xóa tên tôi khỏi danh sách Ngài đã viết. Và chúng ta thấy rằng về cuối đời, ông Môi-se đã nhắc đi nhắc lại cho dân chúng điều này. Ông bảo rằng Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện một vị ngôn sứ như tôi, và anh em hãy nghe lời vị ngôn sứ ấy. Ông Môi-se đã nói với dân Chúa rằng Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện một vị ngôn sứ như tôi, anh em hãy nghe lời vị ngôn sứ ấy. Vị ngôn sứ mà ông Môi-se loan báo thuở xưa là ai vậy? chúng ta có thể dễ dàng trả lời đó là Thiên Chúa, đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu được gọi là vị đại ngôn sứ. Chúa Giêsu khi đến trần gian này đã được Thánh Gioan nói rằng Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con của Người, con một của Người, để tất cả những ai tin vào Người con một đó thì được sống và sống đời đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để tất cả những ai tin vào Người con đó thì được sống và sống đời đời. Hóa ra Kitô hữu của chúng ta là những người được mời gọi đi theo Chúa Giêsu, là vị ngôn sứ đã được ông Môi-se thuở xưa loan báo. Hóa ra là để có thể trở thành Kitô hữu, chúng ta phải học nơi chính Chúa Giêsu. Mình phải học thôi, thưa anh chị em. Người Việt Nam mình bảo rằng học ăn, học nói, học gói, học mờ mà. Cái gì cũng phải học hết đó. Và điều này khiến tôi nghĩ tới, nhớ tới. Các bạn trẻ thân mến, cách đây 2 năm, tôi có đến giúp cho một giáo họ ở vùng sâu, vùng xa, thuộc tỉnh Bắc Cạn. Và khi tôi đến giúp cho cái giáo họ rất ít người đó vào dịp lễ Giáng sinh, tôi đã gặp một người, chị ta gốc người dân tộc, chị ta lại lấy chồng là người Công giáo, người Kinh. Chị ta vì họ giáo rất là ít người nên chị ta đã tham gia ca đoàn để hát lễ Giáng sinh năm ấy. Và trong khi tham gia ca đoàn, chị ta mới tập một bài hát, trong đó có lời rằng: vui ca lên nào thiếu nữ Sion. Rồi lại có lời khác rằng: các mục đồng đến thờ lạy Chúa. Thế chị ta về mới hỏi chồng: này anh giải thích cho em xem thiếu nữ Sion là ai vậy? Anh chồng gãi đầu gãi tai một lúc bảo: Sion với cả Si Éo thì tao không biết, Sion, Si Éo thì tao không biết. Nhưng mà không dừng lại ở đây, chị ta lại hỏi tiếp: thế thì các mục đồng là ai vậy? Anh chồng bí quá, sau một hồi suy nghĩ bảo rằng là: mục đồng à, mục đồng là Chúa Giêsu, mục đồng là Chúa Giêsu. Chị này là một người có học, cho nên chị bảo rằng là các có nghĩa là số nhiều, mà trong đức tin thì chúng ta chỉ có tin rằng chỉ có một Chúa Giêsu thôi, mà các là số nhiều thì làm sao mà có thể chấp nhận được. Thế là anh chồng bí quá bảo: đúng là đàn bà lắm chuyện. Khi tôi đến giúp ở đó, chị ta mới đem cái câu chuyện của anh chồng chị ta, một anh chồng luôn tự hào mình là người đạo gốc, mở miệng tao là đạo gốc mà, thế mà không giải thích thỏa đáng cho câu hỏi người vợ đặt ra. Thành thử ra chị ta mới đem câu chuyện hỏi lại tôi. Sau khi được giải thích, chị ta bảo rằng: đúng là chồng con gốc. Rồi tôi bảo rằng: này chị ạ, đúng là chồng chị đạo gốc, nhưng nó gác rồi. Cái gốc thay vì cắm xuống đất mà bám rễ mà nuôi cây, thì cây gốc đó giờ nó gác lên rồi, khỏi cắm xuống đất nữa, cho nên nó cứ trơ trọi ha. Chị ta hết sức là đắc chí, bởi vì đúng là chồng mình đạo gốc mà gác rồi. Bởi vì không học nơi Chúa Giêsu, không tìm hiểu để học nơi Chúa Giêsu, thì làm sao chúng ta có thể trả lời thỏa đáng những câu hỏi căn bản về giáo lý, chưa nói đến niềm tin vào Chúa như thế nào như vậy. Thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi học nơi Chúa Giêsu, bài học của sự yêu thương. Và tự nhiên tôi lại hỏi, chẳng nhẽ khi Chúa Giêsu đến trần gian này, Ngài mới dạy người ta về yêu thương sao? Trước Chúa Giêsu chẳng nhẽ người ta chưa yêu thương sao? Thưa, người ta vẫn yêu thương từ xa xưa kìa, chứ chưa cần khi Chúa Giêsu đến mới dạy người ta yêu thương. Nhưng điều đặc biệt nơi Chúa Giêsu dạy người ta đó là yêu thương đến độ trao ban mạng sống mình. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. yêu thương đến độ trao ban mạng sống, điều đó là điều mới mẻ. Điều đó đòi buộc Kitô hữu chúng ta phải học nơi Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã từng nói: không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những lời Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc Chúa làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết. Chúa Giêsu yêu chúng ta. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng Ngài không còn gọi chúng ta là tôi tớ, nhưng Ngài gọi chúng ta là bạn hữu. Chúng ta trở nên bạn hữu của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi thực hiện những điều Chúa truyền dạy. Vậy thì thưa anh chị em, bài học mà Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta là những bài học nào? Và tình yêu thương mà Chúa Giêsu diễn tả ra là tình yêu thương nào vậy? Chúng ta vừa lắng nghe đoạn tin mừng của Thánh Gioan kể lại việc Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ. Chúng ta phải đặt bài tin mừng này trong bối cảnh của bữa tiệc ly, chúng ta mới thấy tác giả Gioan sâu sắc và điều Ngài muốn diễn tả thật là tinh tế. Chúng ta biết rằng tin mừng Gioan không nói nhiều về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể, nhưng trong bữa tiệc ly này, Chúa Giêsu lại đi rửa chân cho các tông đồ. Như thế cho chúng ta thấy rằng giữa việc lập bí tích thánh thể và việc phục vụ con người là hai việc không tách biệt nhau. Nếu chúng ta cử hành bí tích thánh thể trong nhà thờ, thì việc phục vụ con người bên ngoài nhà thờ cũng không kém phần quan trọng đối với việc tham dự thánh lễ vậy. Vì thế mà chúng ta được mời gọi trở lại một vài chi tiết trong đoạn tin mừng này để chúng ta thấy thái độ phục vụ của Chúa Giêsu và thái độ trao hiến mạng sống của mình, của Ngài cho chúng ta. Trước hết, chúng ta thấy rằng đang bữa ăn, Chúa Giêsu đứng dậy, rời bàn, rồi cởi áo ngoài ra, thắt dây lưng lại và đổ nước vào chậu mà đi rửa chân. Người Việt Nam mình bảo rằng trời đánh tránh miếng ăn. Miếng ăn trong lúc dùng bữa, mọi chuyện gạt sang một bên. Ấy vậy mà Chúa Giêsu hôm nay đang lúc ăn, Người đứng dậy, Ngài rời khỏi bàn ăn, rồi cởi áo choàng mình ra mà thắt lưng, rồi Chúa Giêsu đi rửa chân. Chúa Giêsu rửa chân, lúc đó Chúa Giêsu trở thành một người phục vụ, còn các môn đệ trở thành ông chủ. Chúng ta được mời gọi tưởng tượng lúc Chúa Giêsu xách chậu nước đến với chân ông Phêrô, Chúa Giêsu quỳ gối trước con người, một Thiên Chúa quỳ gối trước con người mà rửa chân. Điều đó muốn nói rằng Chúa Giêsu tôn trọng con người như là một nhân vị tương xứng. Chúa Giêsu rửa chân cho Phêrô, và trong lúc Chúa Giêsu rửa chân, ông Phêrô hỏi Chúa, Chúa ngước nhìn ông Phêrô, ông Phêrô nhìn xuống gặp mắt Chúa, Chúa ngước nhìn gặp mắt ông. Thiên Chúa cúi xuống thật sâu để rửa chân cho con người, Thiên Chúa ngước mắt nhìn con người, và con người cúi xuống để gặp gỡ Thiên Chúa. Khi chiêm ngắm cái hình ảnh đó, nếu chúng ta có độ sâu của tâm hồn, chúng ta sẽ thấy rằng không có thể kiềm lòng trước tình thương cúi mình của Thiên Chúa trên những tội lỗi bất toàn của chúng ta. Thiên Chúa tôn trọng con người như là một nhân vị. Thiên Chúa trở nên người phục vụ con người, để từ nay những ai đi theo Chúa Kitô là tất cả tín hữu chúng ta không có thể gặp gỡ Chúa nếu chúng ta không đi lại cái hành trình này. Chúng ta sẽ không gặp gỡ Chúa nếu như chúng ta không trở nên những con người phục vụ nhau như là một nhân vị tương xứng. Nói về tình yêu, trong xã hội chúng ta, cái động từ yêu thương, động từ yêu, nó trở nên bị hiểu sai, đặc biệt nơi các bạn trẻ. Khi nơi các bạn trẻ nói đến tình yêu là chúng ta nói tới sự chiếm đoạt, nói tới tình yêu là chúng ta đồng hóa tình yêu và tình dục. Chúng ta coi người bạn mình yêu như là một vật để giải tỏa, chứ không coi người mình yêu như là một nhân vị cần được tôn trọng và qua đó để mà phục vụ. Ở điểm này, rất có thể tôi, các bạn, chúng ta đang rơi vào một tình trạng đang coi người mình yêu như là nơi chỗ để mình thỏa mãn dục vọng tính ích kỷ của mình, chứ không tôn trọng người bạn mình như là một nhân vị cần được tôn trọng. Và tình yêu phải giúp cho cùng nhau lớn lên, chứ không phải tình yêu biến đối tượng mình yêu trở thành nô lệ. Các bạn biết đó, trong xã hội của mình bây giờ, rất nhiều tình trạng, rất nhiều tệ nạn xảy ra. Một trong những điều cơ bản là người ta đã không hiểu cốt lõi của tình yêu là gì. Phải yêu như Chúa Giêsu kìa. Một tình yêu phục vụ, và không chỉ phục vụ, mà còn là một tình yêu trao ban mạng sống của mình. Tôi thấy ở điểm này, một tình yêu của chúng ta không phải là một tình yêu trao ban mạng sống, không phải là một tình yêu cứu, mà là một tình yêu phá. Không phải là một tình yêu làm nảy sinh sự sống như là một tình yêu giết chết sự sống. Không phải là một tình yêu phục sinh đem lại niềm vui, mà là một tình yêu đem lại nỗi buồn suốt cả cuộc đời. Cứ quan sát cuộc đời xung quanh, chúng ta thấy rõ điều này. Theo thống kê, người ta bảo rằng ở Việt Nam chúng ta mỗi năm có khoảng 300.000 người phá thai. 300.000 người phá thai. Một con số gọi là ước chừng, có thể nhiều hơn nhiều. Điều đó cho chúng ta thấy rằng tình yêu của chúng ta đang hiểu sai về tình yêu đích thật. Tình yêu của mình đang là một tình yêu chiếm đoạt, đang biến người mình yêu trở thành cái đối tượng để thỏa mãn dục vọng của mình, chứ không phải là một đối tượng cần được tôn trọng. Trong tâm lý học, người ta bảo coi chừng mình đang yêu theo dạng vòng cung, nghĩa là yêu người ta nhưng không làm cho người ta lớn lên, mà biến người ta phụ thuộc vào mình. Thực tế mà nói, đấy là mình đang yêu mình, chứ không phải yêu như Chúa mong đợi. Chúa Giêsu yêu, và Ngài đã trao ban mạng sống của người cho người khác, cho chúng ta, cho nhân loại này. Và mạng sống của người nảy sinh ơn cứu độ. Sự sống của người là một sự sống làm cho người ta dẫy tràn niềm vui trong cuộc đời đi theo Chúa. Thưa anh chị em, tôi làm việc ở Hà Nội, có quen một số người ngoại quốc đang làm việc ở miền Bắc, ở Hà Nội. Thỉnh thoảng chúng tôi có cơ hội ngồi với nhau. Và gần đây, cách đây mấy ngày, tôi có gặp một cái anh người Đức. Anh là người Công giáo rất tốt lành. Anh sống ở Việt Nam 8 năm nay, rất tốt lành. Trong lúc ngồi nói chuyện vui, anh mới bảo thế này: ngày xưa người Việt Nam của cha đó nghèo, cho nên là lao động cực khổ quá. Bây giờ nó kiệt sức rồi, Thành thử ra là người ta đi một đoạn người ta phải vào nhà nghỉ. Vì tôi thấy nhà nghỉ nó mọc lên nhiều quá mà. Anh ấy trông biếm, anh bảo là kiệt sức hết rồi. Thành thử ra là nhà nghỉ mọc nhan nhản. Ngày xưa cái thời mà cực khổ ấy thì không cần nhà nghỉ, bởi vì lúc đó gắng mà làm. Bây giờ có cái của ăn của để một chút, cho nên phải nghỉ ngơi. Một người ngoại quốc, người Đức, nhận định về tình trạng Việt Nam thâm thúy như vậy đấy, thưa các bạn. Tôi tự hỏi, chúng ta trong tư cách là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi bước theo Chúa Kitô để học nơi Chúa Kitô bài học của yêu thương. Và bài học đầu tiên đó là chúng ta phải trở nên những người phục vụ như Chúa Kitô. Trước khi bước lên thập giá, Ngài đã rửa chân cho các tông đồ và Ngài đã cúi xuống trên con người, để chiều nay con người chỉ gặp Thiên Chúa khi cúi xuống mà phục vụ người khác. Và Thiên Chúa tôn trọng con người như là một nhân vị tương xứng. Chúng ta trong tình yêu của mình, trong tư cách là người bước theo Chúa Kitô, chúng ta cũng phải sống lại cái hành động đó, cái tương quan đó, tương quan nhân vị. Chứ không phải chúng ta coi người mình yêu như là một nô lệ cho mình. Và tình yêu của Chúa Kitô là một tình yêu trao ban sự sống. Cái chết của Chúa Kitô trên thập giá là một cái chết trao ban sự sống, là một cái chết đưa cuộc đời của chúng ta vào trong tình yêu sự sống của người. Và sở dĩ mắt tác giả Gioan không nói nhiều về Chúa Giêsu lọc phép thánh thể, mà nói nhiều đến việc Chúa Giêsu rửa chân, để nói với chúng ta rằng đạo của chúng ta, Kitô hữu của chúng ta không được đóng khung trong nhà thờ, mà từ nay chúng ta phải bước ra và chúng ta sống cái ơn gọi trao hiến này, trao ban mạng sống này cho những đối tượng, những tương quan mà chúng ta đang gặp gỡ trong cuộc đời. Một tương quan tôn trọng nhân vị, một tương quan trao ban sự sống, chứ không phải một tương quan để phá, để giết, để đem lại nỗi buồn suốt cả cuộc đời mình. Đấy là lời mời gọi mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cách riêng trong mùa chay thánh này. Bởi vì như lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô bảo, trong tình yêu của người Kitô hữu dành cho Chúa, trong tư cách là người đi theo Chúa, người Kitô hữu không được thỏa hiệp. Chúng ta phải sống một cái lựa chọn căn bản trong cuộc đời Kitô hữu của mình, chứ không được sống trong sự thỏa hiệp với thế gian. Chúng ta phải có một chọn lựa cơ bản của đức tin, từ thái độ chúng ta dành cho Chúa đến cách diễn tả của ta trong tương quan hàng ngày của ta dành cho Chúa. Chúng ta có trở nên một con người phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân không? Chúng ta có trở nên những con người yêu để trao ban sự sống, hay chúng ta đang là những người giết chết sự sống trong tương quan tình yêu của ta? Tất cả những suy nghĩ đó đòi buộc chúng ta hôm nay dừng lại để thấy rằng trong tư cách là người Kitô hữu, những người bước theo Chúa Kitô, những người được mời gọi sống căn tính của mình là đi theo Chúa Kitô để học bài học yêu thương. Và khi chúng ta yêu thương như Chúa, đồng một trận chúng ta cũng xóa đi cái tình trạng vô cảm đang bao phủ cuộc đời chúng ta. Vậy thì thưa anh chị em, dừng lại ở đây thôi, để chúng ta thấy rằng lát nữa đây chúng ta sẽ thắp lên một ngọn nến, và khi ngọn nến phát ra ánh sáng thì chúng ta cũng thấy đó, cái quy luật của ngọn nến. Ngọn nến chỉ có thể cháy sáng khi mà sáp của nến được tiêu tan. Kitô hữu của chúng ta cũng thế. Khi chúng ta sống căn tính đi theo Chúa, căn tính người sống lời mời gọi yêu thương của Chúa, chúng ta cũng trở nên một ngọn nến để thắp sáng thế gian này, thắp sáng trong các mối tương quan yêu thương, tương quan công việc của ta. Và khi chúng ta thắp sáng lên như thế là chúng ta cũng chấp nhận hao mòn đi cho cuộc sống của mình. Và đấy chính là một tình yêu trao ban mạng sống vì bạn hữu. Và tình yêu đó sẽ nảy sinh sự sống vĩnh cửu. Xin Chúa đến giúp cho chúng ta ý thức như vậy. Amen.